Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 1 trong quyển sách Dạy con kiểu Nhật giai đoạn 1 tuổi của tác giả Kubota Kisho, dịch giả Nguyễn Thị Mai và nhà xuất bản Lao động Xã hội. Chương 1: Giáo dục giai đoạn 1 tuổi. Tại sao cần giáo dục khi trẻ 1 tuổi? Bạn có biết rằng trí tuệ của loài người phát triển khi có thể đứng thẳng và đi được bằng hai chân không? Đối với trẻ cũng vậy, khi được 1 tuổi, trẻ bắt đầu đứng thẳng và đi được bằng hai chân. Vì thế cần giáo dục đặc biệt đối với não bộ của trẻ trong giai đoạn này. Đặc điểm của trẻ ở giai đoạn 1 tuổi. Khi trẻ biết đi, thế giới rộng lớn mở ra trước mắt trẻ, vốn từ ngữ cũng tăng lên nhanh chóng. Khác biệt giữa con trai và con gái. Khi mới sinh, trẻ chỉ biết những phản ứng, hay còn gọi là phản xạ nguyên thủy. Sau khoảng 1 năm, não bộ của trẻ đã phát triển gấp đôi, nặng khoảng 900 gram. Cơ thể cũng đã cứng cáp, biết đứng vững một mình sau khi trải qua giai đoạn lẫy rồi bò. Khi biết đi, phạm vi hoạt động của trẻ cũng mở rộng, trẻ bắt đầu hứng thú với mọi thứ xung quanh mình. Lúc này trẻ đã bắt đầu có những sở thích của riêng mình và bắt đầu xuất hiện sự khác nhau giữa con trai và con gái. Con trai sẽ có khuynh hướng thích tự chơi trong thế giới của mình, còn con gái thích giao tiếp với mọi người. Lúc này trẻ vẫn chưa thể nói thành câu nhưng đã có thể nói những từ đơn giản và biết các động tác chào hỏi. Vốn từ của trẻ tăng nhanh và chúng bắt đầu hứng thú khám phá mọi thứ quanh mình. Giai đoạn này là giai đoạn trẻ bắt đầu có chính kiến và thể hiện rõ yêu ghét của chính mình. Đối với những thứ trẻ không thích hay không muốn, trẻ sẽ luôn miệng nói không. Cho nên ngay từ khi không tuổi, bạn phải chú ý kiên trì giao tiếp với trẻ. Sẵn sàng làm mẹ. 5 điều quyết định để giáo dưỡng trẻ có bộ não thiên tài. 1. Không so sánh con mình với những đứa trẻ khác. Không phải đứa trẻ 1 tuổi nào cũng giống nhau, mà ngược lại, mỗi đứa trẻ có sự khác nhau rất lớn. Bạn không được sốt ruột khi con mình không thể làm cái này hay không thể làm cái kia. Hãy kiên trì luyện tập cho trẻ từng chút một. 2. Không thay đổi phương pháp. Nếu bạn thay đổi phương pháp dạy trẻ một cách tùy tiện sẽ làm mất hứng thú của trẻ. Cho nên hãy cân nhắc và đưa ra một phương pháp dạy trẻ, rồi kiên trì làm theo, không được thay đổi. 3. Nhìn vào mắt trẻ. Khi giao tiếp, bạn hãy nhìn vào mắt trẻ với ánh mắt yêu thương. Khi bạn định giới thiệu cho trẻ biết đồ vật gì, hãy cho trẻ nhìn thấy đồ vật đó. 4. Không được thất hứa với trẻ, dù đó là lời hứa nhỏ nhất. Để trẻ sống có nguyên tắc, bạn nhất định phải giữ lời hứa với trẻ. 5. Cha mẹ luôn giỏi hơn. Khả năng của trẻ lớn hơn mức chúng ta tưởng. Nếu bạn không giữ vững lập trường, sẽ dễ bị trẻ thuyết phục. Đôi khi bạn hãy là bà mẹ nghiêm khắc. Tại sao trẻ lại có giai đoạn bướng bỉnh? Những đứa trẻ có vùng vỏ não trước trán phát triển sẽ không có giai đoạn bướng bỉnh. 3 nguyên nhân sinh ra bướng bỉnh. Khi trẻ hơn 1 tuổi, nhiều cha mẹ phải đối diện với giai đoạn bướng bỉnh của con. Bạn hay phải đối diện với những tình huống như: "Con đi tắm nhé." "Không." "Thay bỉm nào." "Không." Nếu lúc đó bạn bắt ép trẻ thực hiện theo ý mình, trẻ sẽ khóc to lên để phản ứng. Những tình huống như vậy khiến không ít bà mẹ mệt mỏi. Tuy nhiên, giai đoạn bướng bỉnh này thực ra là kết quả của việc cha mẹ đã tạo ra môi trường để trẻ có ý muốn phản kháng. Về vấn đề này, có 3 nguyên nhân sau. 1. Vùng vỏ não trước trán phát triển chưa đầy đủ. 2. Đơn thuần là do ích kỷ. 3. có nguyên nhân gì đó khiến trẻ không thích. Nguyên nhân 1. Vùng vỏ não làm việc kém tạo nên phản ứng khiến trẻ cự tuyệt những điều mới, những điều trẻ không biết. Bằng cách rèn luyện vùng vỏ não trước trán theo phương pháp của cuốn sách này, dần dần chúng ta sẽ giúp trẻ cải thiện. Thực tế, những đứa trẻ đã được rèn luyện vùng vỏ não trước trán từ 0 tuổi sẽ không có giai đoạn bướng bỉnh này. Nguyên nhân 2. Những đứa trẻ ích kỷ quan sát rất kỹ cha mẹ chúng. Nếu chúng biết rằng cứ nhõng nhẽo, nài nỉ thì chúng sẽ được đáp ứng, thì chúng sẽ càng ngày càng nài nỉ. Trường hợp này, cha mẹ cần tỏ thái độ cương quyết với trẻ, tuyệt đối không đáp ứng những đòi hỏi vô lý của trẻ. Nguyên nhân 3. Có thể có một nguyên nhân nào đó khiến trẻ không thích hoặc sợ. Bạn hãy quan sát kỹ những điều trẻ thích, trẻ ghét và biểu hiện của trẻ khi ghét cái đó, rồi loại bỏ những nguyên nhân làm trẻ ghét. Như vậy sẽ làm cho trẻ đỡ bướng bỉnh hơn. Nhưng dù ở trường hợp nào, nếu bạn quá bắt ép sẽ càng làm cho trẻ bướng bỉnh hơn. Hãy tích cực giao tiếp với trẻ, nói chuyện để trẻ không nói không nữa. Đồng thời bạn phải hiểu được sở thích cũng như cá tính của trẻ từ trong những sinh hoạt hàng ngày, rồi kiên trì uống nắng trẻ. Điều chú ý khi mắng trẻ. Cách mắng giúp rèn luyện vùng vỏ não trước trán cho trẻ. 1. Mắng ngay khi trẻ làm sai. Nếu trẻ làm điều gì đó không đúng, bạn hãy mắng ngay lúc đó để trẻ biết được tại sao mình bị mắng. 2. Mắng nếu trẻ tái phạm. Nếu cùng một việc sai mà có lúc bạn mắng, có lúc không mắng, thì trẻ sẽ không phân biệt được thế nào mới đúng. Bạn phải nhất quán trong việc mắng trẻ để dạy cho trẻ biết những điều không nên làm. 3. Bắt trẻ lắng nghe điều bạn nói. Để trẻ hiểu và sửa được điều mình làm sai, nhất định bạn phải nghe thấy trẻ phản hồi, vâng, khi bị mắng, để trẻ nhớ được làm như thế nào mới đúng. 4. Dù ở nhà hay ra ngoài, bạn cũng không được thay đổi cách mắng trẻ. Nếu bạn thay đổi cách mắng trẻ tùy theo hoàn cảnh xung quanh, trẻ sẽ nhận thấy và lợi dụng điều đó. Kể cả ngay trước mặt người ngoài, bạn cũng cần nghiêm khắc mắng trẻ nếu trẻ làm sai. 5. Đừng mắng trẻ dài dòng, lặp đi lặp lại. Mắng là một cách giáo dục, chứ đừng biến nó trở thành tật xấu của mẹ. Không nên mắng trẻ quá lâu, vì như vậy sẽ không hiệu quả. Múc tay gây trở ngại cho giáo dục. Nếu trẻ không thích điều gì đó nhưng bị bắt phải làm, trẻ sẽ có thói quen múc tai. Hiện tượng múc tai biểu hiện trẻ đang tập trung chú ý đến bản thân để tỏ ra phản kháng. Để trẻ sớm bỏ thói quen này, bạn hãy tìm ra nguyên nhân khiến trẻ không thích điều đó rồi loại bỏ nó. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi tại sao cần giáo dục sớm? Tăng số lượng khớp thần kinh và tăng cường mạch thần kinh cho trẻ trước 3 tuổi. Tăng số lượng khớp thần kinh của trẻ. Trong não bộ có các tế bào thần kinh đảm nhiệm việc truyền đạt thông tin. Các tế bào thần kinh này được tạo ra từ trong bào thai, nên đến khi sinh ra, trẻ hầu như đã có đủ số lượng tế bào của cả cuộc đời. Tuy nhiên, do số lượng các khớp thần kinh ít nên giữa các tế bào thần kinh không có sự liên kết, có nghĩa là hầu như không có các mạch thần kinh. Các khớp thần kinh giúp liên kết giữa các tế bào thần kinh sẽ tăng dần lên nhờ vào quá trình làm việc của não bộ từ sau khi trẻ được sinh ra và đạt được mật độ cao nhất trong khoảng thời gian từ 8 tháng tuổi đến trước 3 tuổi. Dưới đây là sơ đồ dịch chuyển về mật độ trung bình của các khớp thần kinh tùy theo từng độ tuổi. Hầu hết các trẻ đều tương ứng với đường cong trên sơ đồ này. Nhưng nếu trước 3 tuổi chúng ta gây ra những kích thích thích hợp cho trẻ, thì mật độ khớp thần kinh có thể sẽ cao hơn. Mật độ khớp thần kinh cao cũng có nghĩa rằng sự kết nối mạch thần kinh được tăng cường. Như vậy trẻ sẽ có năng lực quyết đoán, sử dụng chân tay một cách khéo léo hơn. Đó chính là bộ não thiên tài. Việc kích thích tất cả các vùng của não bộ nhằm tăng cường số lượng khớp thần kinh nhiều nhất có thể khi trẻ 1 tuổi sẽ giúp chúng có được cuộc sống phong phú khi trưởng thành. Khi trẻ 1 tuổi, mỗi ngày đều là những bài học. Chúng ta hãy mang lại cho trẻ những kích thích phù hợp với sự phát triển của trẻ để mở rộng hơn thế giới trước mắt trẻ. Như trên sơ đồ, sau khi mật độ khớp thần kinh đạt đến đỉnh điểm sẽ bắt đầu giảm dần. Điều này là do khớp thần kinh của tế bào thần kinh không được sử dụng, chết đi theo cơ chế di truyền. Nhưng dù đã đi qua giai đoạn đỉnh điểm, khớp thần kinh vẫn có thể tăng lên nhờ vào sự luyện tập. Nhưng chỉ là tăng được ở một mức độ không thể hiện được trên đường cong của sơ đồ. Nếu số lượng khớp thần kinh tăng lên, thì các tế bào thần kinh đã được kết nối sẽ mạnh hơn. Do đó, điều quan trọng là tiếp tục thực hiện phương pháp để gây kích thích cho não bộ của trẻ.
Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phủ du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
Não bộ của trẻ 1 tuổi bắt đầu có sự liên hệ giữa suy nghĩ, ghi nhớ và hành động. Suy nghĩ. Vùng vỏ não trước trán hoạt động sẽ giúp trẻ quyết định một việc gì đó, thực hiện hành động bắt chước, phỏng đoán hành động tiếp theo, ghi nhớ tạm thời. Vận động. Thông tin đã được quyết định ở vùng vỏ não trước trán sẽ được gửi đến vùng vận động thông qua vùng vận động bổ sung, sau đó được truyền tới cơ bắp, nơi thực hiện vận động thực sự. Ngoài những phản ứng do phản xạ, còn lại tất cả các hoạt động đều thông qua vùng vận động. Ghi nhớ và tri thức. Những thông tin trẻ mắt thấy tai nghe sẽ được tích lũy vào vỏ não phía sau, thùy đỉnh, thùy thái dương, thùy chẩm, với tư cách là các tri thức. Nếu những thông tin đó bị kích thích sẽ được gửi đến vùng tiền vận động thông qua thùy tráng để có thể vận động tốt hơn. Tế bào thần kinh và khớp thần kinh chỉ huy não bộ làm việc, tạo nên các mạch thần kinh để truyền đạt thông tin mạnh hơn, nhanh hơn. Khớp thần kinh và độ tuổi. Lượng khớp thần kinh của vùng thị giác đạt đỉnh điểm ở 8 tháng tuổi. Trong giai đoạn này, những hoạt động cơ bản của thị giác đã hoàn thiện. Tương tự như vậy, ở các vùng khác cũng có giai đoạn đỉnh điểm của các khớp thần kinh. Trọng lượng của não và độ tuổi. Đến 5 tuổi, não trẻ đã to gần bằng não người trưởng thành. Não lớn dần lên thể hiện rằng giữa các tế bào thần kinh đã hình thành các liên kết nhờ vào các khớp thần kinh để đạt hoạt động tốt. Não phát triển trong giai đoạn ấu thơ. So với các bộ phận khác, sự tăng trưởng của não bộ rất nhanh. Điều quan trọng là phải sớm lặp đi lặp lại các kích thích cho não bộ của trẻ nhằm kết nối các mạch thần kinh càng nhiều càng tốt. Luyện tập lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ làm tăng các mạch thần kinh. Trong não có các tế bào thần kinh được hình thành từ ba nhân tố là thân tế bào mang nhân, phần đuôi gai kéo dài ra từ thân tế bào và sợi trục. Đầu sợi trục sẽ liên kết với đuôi gai của tế bào thần kinh khác, tạo nên mạch thần kinh để thông tin được truyền đạt qua. Người ta gọi chung phần kẽ hở giữ vai trò kết nối đuôi gai với đầu sợi trục là khớp thần kinh. Các khớp thần kinh được tạo ra nhờ việc bắt não bộ làm việc để sử dụng các tế bào thần kinh. Có nghĩa là nếu chúng ta tăng cơ hội để não bộ suy nghĩ và hành động, số lượng các khớp thần kinh cũng từ đó mà tăng lên. Như vậy sẽ càng nhiều các mạch thần kinh được hình thành. Nhưng não bộ có sức tăng trưởng đáng kinh ngạc của trẻ cũng có cơ chế loại bỏ dần các mạch thần kinh không sử dụng đến. Tuy nhiên, việc sử dụng não bộ thông qua luyện tập sẽ làm tăng các khớp thần kinh, giúp kết nối được các mạch thần kinh. Do đó, cần giúp trẻ học tập hàng ngày, thường xuyên thay đổi cách học để trẻ không chán. Cần kiên trì luyện tập lặp đi lặp lại nhiều lần để trẻ thành thạo và dần dần vận dụng được vào cuộc sống. Hơn nữa, người ta nói rằng vùng số 10, vùng trước trán, nằm ở phía ngoài cùng của vùng vỏ não trước trán là vùng chỉ có ở con người, hầu như chỉ bắt đầu làm việc từ khoảng 5 tuổi. Nhưng chúng ta có thể thúc đẩy nó làm việc từ khi 1 tuổi. Vùng trước trán này là vùng hoạt động khi ta tiến hành đồng thời hai việc. Ví dụ, nếu ta vừa đi bộ vừa làm một việc gì đó, thì các tế bào thần kinh ở vùng ấy sẽ kết nối với nhau nhờ vào các khớp thần kinh, và mạch thần kinh sẽ được tạo ra giúp cho vùng này hoạt động. Tất nhiên đây là điều khó với một đứa trẻ 1 tuổi, nhưng nếu bạn kiên trì hướng dẫn trẻ bằng tất cả tình yêu thương, thì vùng trước trán của trẻ cũng có thể làm việc từ rất sớm. Vùng vỏ não trước trán quyết định trí thông minh của trẻ. Làm thêm việc gì đó khi đi bộ giúp tạo nên bộ não thiên tài. Rèn luyện từ sớm vùng số 10, vùng chỉ có ở con người. Ở đây tôi xin giải thích một chút về não bộ để các bạn có thể sử dụng quyển sách này một cách hiệu quả. Hình vẽ ở trang bên phải là bản đồ vỏ não Brodmann đã chia não bộ thành 52 vùng dựa vào hoạt động của đại não và được đánh số tương ứng như hình vẽ trong bản đồ. Đại não được chia thành 5 thùy, đó là thùy trán, thùy đỉnh, thùy chẩm, thùy thái dương và thùy đảo. Người ta gọi phần phía trước của thùy trán là vùng vỏ não trước trán. Trong cuốn sách này, tôi có nhắc nhiều đến thuật ngữ gọi là vùng vỏ não trước trán. Đó chính là nơi suy nghĩ, quyết định ra tất cả các hành động. Ví dụ như vùng số 46 giúp con người ghi nhớ sự vật, sự việc tạm thời, trí nhớ làm việc. Vùng số 44 giúp con người phán đoán hành động tiếp theo hay bắt chước, vân vân. Hoặc khi chúng ta đi bộ hay sử dụng tay chân theo ý thức của mình, thì nhất định vùng số 46 sẽ làm việc để quyết định xem sẽ hoạt động như thế nào. Sau đó truyền đạt thông tin đó đến vùng vận động, vùng số 6 và vùng số 4, rồi mới xảy ra hành động thực tế. Vùng số 10 nằm phía ngoài cùng của vùng vỏ não trước trán là vùng đặc biệt chỉ có ở con người. Vùng này làm việc khi chúng ta tiến hành đồng thời hai việc. Tiến hành công việc có thứ tự, kiểm soát tình cảm. Nếu kiên trì luyện tập vùng này sẽ giúp trẻ dễ dàng giải quyết các công việc. Vùng này phát triển mạnh nhất từ khoảng 5 tuổi. Đối với trẻ 1 tuổi, chúng ta có thể gây kích thích cho vùng số 10 bằng cách vừa đi bộ vừa làm một việc gì đó, hoặc hành động hay thao tác hai việc cùng một lúc. Bạn vừa cho trẻ đi bộ vừa nhìn cảnh vật xung quanh, nói chuyện với trẻ hay cho trẻ dừng lại để chạm vào một cái gì đó sẽ là bài tập rất tốt để luyện tập vùng vỏ não trước trán cũng như vùng số 10 cho trẻ. Bạn hãy dành nhiều thời gian để cho trẻ có nhiều phát hiện và trải nghiệm, như vậy sẽ thúc đẩy vùng số 10 của trẻ phát triển. Vùng số 10. Đây là vùng quan trọng để thực hiện các hành động có ý thức. Nó làm việc để suy nghĩ những sự vật, sự việc phức tạp như sáng tạo hay kiểm soát tình cảm. Vùng trước trán cũng tương tự như vậy. Vùng số 44. Vùng này làm việc để hiểu xem đối phương đang nghĩ gì hay để bắt chước làm điều gì đó. Vùng này cũng làm việc cả khi dự đoán sự vật, sự việc. Vùng số 46. Đây là vùng quyết đoán. Khi có hành động nào đó sắp xảy ra, vùng này làm việc trước tiên. Đây cũng là vùng lưu trữ trí nhớ làm việc. Như vậy là những nội dung thú vị về vùng vỏ não trước trán vừa rồi cũng đã khép lại chương thứ nhất của quyển sách. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để cùng tìm hiểu về chương 2, đi bộ.